kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An xin ghi âm bài pháp giá trị những niềm đau và diệt ngâm những vần thơ đầy hương thiền vì đạo, được viết bởi tỳ kheo Thích Tánh Tuệ Như Nhiên. Và xin chuyện ghi âm bài pháp cúng dường đến đài chúng. Nam mô Bụt Đa Gia. Giá trị những niềm đau. Trong cửa hàng mỹ nghệ, người ta nhìn thấy một chiếc tách uống trà thật xinh xắn. Họ nói với nhau: chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc tách tuyệt mỹ đến như thế. Chiếc tách bọc nói: các bạn không biết đâu, đời tôi không phải lúc nào cũng là chiếc tách trà. Có một thời tôi chỉ là nhuốm đất sét màu đỏ. Ông chủ của tôi đã nắm tôi lên cuồng tròn và phát vào người tôi, rồi cứ thế mà nhào nặng tôi mãi. Tôi thét lên: để tôi yên. Nhưng ông chỉ mỉm cười và nói: chưa được. Thế rồi tôi được đặt lên một chiếc bàn xoay. Chiếc tách nói: bỗng nhiên tôi bị xoay vòng vòng. Dừng lại đi, tôi bị chóng mặt. Tôi thét lên, nhưng ông chủ tôi chỉ lắc đầu và nói: chưa được. Thế rồi ông chủ đặt tôi vào lò nung. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng đến như thế. Tôi tự hỏi tại sao ông lại muốn đốt cháy tôi. Tôi thét lên và đập cửa. Tôi chỉ có thể trông thấy ông xuyên qua khe hở và chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của ông khi ông gật đầu: chưa được. Cuối cùng thì cánh cửa cục mở ra. Ông chủ đặt tôi lên chiếc kệ. Tôi bắt đầu thấy mát mẻ. Thế tốt hơn rồi, tôi nói. Nhưng ông chủ lại sơn khắp người tôi. Cái mùi sơn thật kinh khủng. Tôi tưởng chừng muốn ngạt thở. Dừng lại, dừng lại đi, tôi khóc hét. Nhưng ông chủ chỉ lắc đầu: chưa được. Thế rồi ông lại đặt tôi vào lò nung, không giống như lần đầu tiên. Lần này nóng gấp đôi lần trước, và lần này tôi biết mình sẽ chết ngạt. Tôi nài nỉ van xin, tôi kêu gào khóc lóc. Suốt thời gian đó, tôi chỉ nhìn thấy ông xuyên qua khe hở với cái lắc đầu ra hiệu: chưa được. Khi biết rằng vô vọng, tôi không bao giờ van xin sọ nữa. Tôi gần như buông xuôi. Thế nhưng cánh cửa mở ra và ông đem tôi ra ngoài và đặt lên kệ. Một giờ sau đó, ông đặt tôi trước gương và nói: hãy ngẫm nghĩa mình đi, ta đã xong việc. Tôi thốt lên: đó không phải là tôi, không thể là tôi. Đẹp quá, tôi đẹp quá. Ta muốn con nhớ rằng, ông chủ nói, ta biết sẽ làm cho con đau đớn khi nhào nặn con, nhưng nếu ta để mặc con thì con sẽ khô héo đi. Ta biết ta làm con chóng mặt khi đặt con lên bàn xoay, nhưng nếu ta dừng lại thì con sẽ vỡ vụn ra. Ta biết trong lò nung rất nóng và khó chịu, nhưng nếu ta không đặt con ở đó, con sẽ bị gãy nát. Ta biết mùi sơn rất khó người, nhưng nếu ta không tô vẽ cho con thì con sẽ không có một màu sắc nào trong cuộc đời. Và nếu ta không đặt con vào lò lần thứ hai thì con sẽ không tồn tại được lâu, bởi vì không giữ được đồ rắn chắc. Bây giờ con là một sản phẩm hoàn hảo. Con đã biết được ý định của ta rồi chứ? Cuộc đời là một trường học lớn. Chúng ta thường cảm thấy khổ sở và khó nhọc khi đối diện với những nghịch cảnh, khổ đau. Nhưng với kẻ trí, khổ đau là một loại phước trả hình, giúp cho ta mở mắt, tỉnh mộng, trưởng thành và vững chãi hơn, biết thương đời hơn. Ta không thể thay đổi được hướng gió, nhưng có thể điều chỉnh được cánh buồm để yên bình trong biển sóng mênh mông. Trong sự tu hành, ngài thiền sư Hoàng Bá có hai câu thơ để đời:
chẳng phải một phen sương lạnh bùa, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Chẳng phải một phen sương lạnh bùa, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Như thì ai biết tầng tương lẽ sắc không, không còn tìm Phật khắp Tây Đông. Bỏ buông chấp thủ đời vô ngã, trọn chén trà vui với Phật lòng. Ai biết tầng tường lẻ sắc không, không còn tìm Phật khắp Tây Đông. bỏ buông chấp thù, đời vô ngã, tròn chẳng trà vui với Phật lòng. Thơ Thích Tịnh Tuệ. Cảm ơn những tháng mùa đông, biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai. Cảm ơn thất bại đắng cay, để cười mà nguyện hôm nay công thành. Cảm ơn từ chối đoàn đành, để ta dẫn bữa thực hành trải qua. Cảm ơn lời lẽ xót xa, từ nay biết sẽ thốt ra những gì. Cảm ơn tiếng bớt tiếng chi, hiểu lòng nhân thế chẳng vì bằng tâm. Cảm ơn ngày đó lạc lắm, mà nay tránh khỏi hổ hâm đoà xa. Cảm ơn hạnh phúc nở hoa, hiểu thời gian khó bao la chắc chiêu. Cảm ơn đau khổ cô liêu, khiến ta lặng lại học nhiều điều hay. Cảm ơn cuộc sống cuồng quay, để trân quý một phút giây yên. cảm ơn ai đã vô tình. Ngộ ra cảm giác khi mình vong ân, cảm ơn kẻ oan người thân, cho ta thành tổ chữ nhân chữ cảm ơn đạo lý Phật Đà, giữa đời thuần nghịch vẫn là thông dòng, cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói tròn tiếng lòng, cảm cảm ơn những tháng mùa đông, biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai, cảm ơn thất bại đắng cay, để cười mà ăn nguyện hôm nay công thành, cảm ơn từ chối đoàn đành, để ta dần bữa thực hành trải qua, cảm ơn lời lẽ xót xa, từ nay biết sẽ thốt ra những gì, cảm ơn tiếng bất tiếng chi, hiểu lòng nhân thể chẳng vì bận tâm, cảm ơn ngày đó lạc lầm, mà nay tránh khỏi hổ hầm đọa xa. Cảm ơn hạnh phúc nở hoa, hiểu thời gian khó bao là chắc chiêu. Cảm ơn đau khổ cô liêu, khiến ta lắng lại học nhiều điều hay. Cảm ơn cuộc sống cuồng quay, để trân quý một phút giây yên bình. Cảm ơn ai đã vô tình ngộ ra cảm giác khi mình vọng ân. Cảm ơn kẻ oan người thân, cho ta thành tựu chữ nhân chữ hoa. Cảm ơn đạo lý Phật Đà, giữa đời thuần nghịch vẫn là thông dông. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói tròn tiếng lòng. Cảm ơn đạo lý Phật Đà, giữa đời thuần nghịch vẫn là thông dông. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói tròn tiếng lòng. Cảm ơn như nhiên thích tánh tuệ, hay chăng đời đỏ hạt sương, được thua chi cùng vô thường cuộn trôi. Buông đi một lúc riêng ngồi, ngắm vầng hồng ràng bên trời hào nhiên. Trăm năm rộn rà ưu phiền, biết chân hạnh phúc bình yên tài lòng. Hãy chăng đời đó hạt sương được thua chi cũng vô thường cuộn trôi. Buông đi một lúc riêng ngồi, ngắm vầng hồng ràng bên trời hào nhiên. Trăm năm rộn rã biệt chân hạnh phúc bình yên tại lòng. Như nhiên kính thưa, đến đây Phật tử Quảng An đã ghi âm bài pháp giá trị những niềm đau và diễn ngâm những vần thơ đầy hương thiền vì đạo, được viết bởi tỳ kheo Thích Tấn Tuệ Như Nhiên. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm từ miền Olympia thuộc tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.